Thanh bảo, cậu thu dọn mấy thứ xong để đó trước, đợi lát nữa em họ tớ tới chuyển giúp chúng ta. Trần Lưu đóng gói xong kiện hàng cuối cùng, xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi, nói, trường học cũng thật là, mới ở được một học kỳ liền bắt chúng ta chuyển ký túc xá. Nguyễn Thanh bảo nhỏ giọng, lần này chuyển rồi thì về sau cũng yên ổn, ký túc xá mới thế, mà là dạng giường tầng có bàn ở dưới cho 4 người ngủ đấy. Lúc Nguyễn Thanh bảo vừa vào năm nhất đại học, cô ở phòng giường tầng dành cho 6 người ngủ. Trần Lưu nằm ở trên cô, là người thân thiết với cô nhất trong ký túc xá. Ai, không nói chuyện này nữa, ngày mai thi cuối kỳ làm sao bây giờ? Trần Lưu bày ra vẻ mặt đau khổ, nghĩ đến chuyện vì chuyển ký túc xá mà còn chưa kịp ôn tập, trong lòng hoảng hốt. Đúng vậy, còn có kỳ thi đó. Nguyễn Thanh bảo nghĩ đến đây cũng nhăn mày lại, tuy cô đã ôn tập tốt rồi, nhưng mỗi khi học sinh nhắc tới kỳ thi, tóm lại vẫn sẽ căng thẳng. Hai người đang nói chuyện thì một chàng trai đi đến. Các chị ở đây thật đúng là lộn xộn, chàng trai chịu không nổi đá đá mấy tờ giấy vụn bên chân. Chuyển ký túc xá chẳng phải đều như vậy à? Trần Lưu liếc mắt, lại kéo Nguyễn Thanh Bảo tới, giới thiệu. Thanh Bảo, đây là em họ tớ, Đào Yêm Yêm, trường cấp 3 của nó ở ngay bên cạnh. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn rảnh rỗi đến giúp đỡ. Chào em, Nguyễn Thanh Bảo chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Mặt Nguyễn Thanh Bảo có chút nóng. Bởi vì, chàng trai này thật sự là quá đẹp trai. Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ, giữa lông mày tràn đầy linh khí. Cô lại nhìn cậu kéo tay áo lên, cười cười, thiếu niên tiêu sái tùy ý trong nháy mắt hòa tan ngũ quan tinh tế, mang đến cảm giác yên tĩnh, rồi lại càng lộ vẻ thanh tú đẹp đẽ, người bình thường đều không thể rời mắt. Còn Thanh Bảo thì sao? Trước kia, cô chỉ một lòng hướng về học tập, trong suy nghĩ trừ ba mẹ ra thì chính là sách bên tay, hôm nay là lần đầu tiên cô bị kinh ngạc trước vẻ ngoài của ai đó như vậy. Nhất thời, cô giống như không cẩn thận nhìn trộm đến một bức tranh nổi tiếng, liếc mắt nhìn, hiểu được nó. Vậy là đủ rồi. Nói tóm lại, cô bị tốc độ tim đập của mình hù dọa rồi. Chào chị, môi Đào Yêm Yêm khẽ cong, có chút xấu xa. Chị gái tiểu thư này thật là thẹn thùng. Trên mặt cậu không lộ chút cảm xúc nào. Trần Lưu đẩy cậu, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ đi. Đào Yêm Yêm quơ quơ điện thoại trong tay, em kêu công ty dọn nhà. Tiếp theo lại nhìn về phía Thanh Bảo, chị gái nhỏ, chị tên là gì? Thanh Bảo vẫn không dám nhìn cậu, hướng về phía Trần Lưu rụt lại, nhỏ giọng trả lời. Nguyễn Thanh Bảo. Nguyễn, Thanh, Bảo, Đào Yêm Yêm nghe được, giữa răng môi nghiền ngẫm ba chữ kia. Thanh Bảo, Bảo Bảo, từ Bảo Bảo cuối cùng còn mang theo ý vị trêu chọc rất rõ ràng. Từ Bảo Bảo bên trung còn mang ý nghĩa khác là tên gọi thân mật của các cặp đôi, giống như cục cưng, bé cưng. Vậy, lần này, liền chọc cho Thanh Bảo mặt đỏ tới tận mang tai. Trần Lưu bảo vệ Thanh Bảo ở sau lưng, em đủ rồi đó. Chị cho em đến đây cũng không phải là cho em đánh chú ý lên người bạn thân của chị đâu đấy. Đào Yêm Yêm lập tức cảm thấy không có ý nghĩa, lạnh mặt, không nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo nữa, tựa người vào cột giường, miễn cưỡng trả lời. Biết rồi. Thanh Bảo thở dài một hơi, trong lòng lại có sự tò mò với Đào Yêm Yêm. Công ty dọn nhà rất nhanh đã dọn xong túi lớn túi nhỏ. Từ đầu đến cuối, Đào Yêm Yêm ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, sắp xếp đâu vào đấy, phất phất tay rồi rời đi. Thanh Bảo và Trần Lưu ngồi dưới mặt sàn của ký túc xá để nghỉ ngơi, nói đến Đào Yêm Yêm. Thanh Bảo, cậu cũng biết tình huống nhà tớ đấy. Thật ra, Đào Yêm Yêm là họ hàng bên kia của ba dượng tớ, mẹ của nó là em gái ba dượng tớ. Thanh Bảo gật gật đầu. Gia cảnh nhà bọn họ rất tốt, bố của em ấy mở công ty đó, ở trong giới của nó cũng nổi danh lắm, đánh nhau gây sự là chuyện thường ngày. Bố mẹ của em ấy cũng không quản sao? Thanh Bảo nhếch môi. Không quản. Quan hệ giữa bố mẹ nó không tốt lắm, thường xuyên không ở nhà. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, lên cấp 2 liền chơi đùa rất ác. Bây giờ cũng học lớp 11 rồi mà vẫn còn lăn lộn cả ngày ở bên ngoài. Trần Lưu thở dài. Thanh Bảo cũng thở dài theo, cô không nghĩ chàng trai đẹp trai kia lại là loại tình huống này. Cậu đừng nhìn tớ vừa mới dỗi nó, thật ra đến lúc nó tức giận thật, tớ còn sợ nó đấy. Trần Lưu vuốt vuốt tóc, nếu không phải lần trước tớ về nhà nói đến chuyện chuyển ký túc xá, vừa vặn nó ở đó. Còn chủ động nói muốn giúp, tớ cũng sẽ không gọi nó tới đây đâu. Thanh Bảo nghe lọt vào trong lòng. Lần thứ hai Thanh Bảo nhìn thấy Đào Yêm Yêm là lúc khai giảng học kỳ 2 năm nhất. 7 giờ tối, cô không kịp thở kéo dương hành lý bỏ lên trên lầu 4 của ký túc xá. Khi đi vào thì chỉ có Trần Lưu ở đây. Hôm nay là ngày đầu báo cáo, hai người bạn cùng phòng kia của cô còn chưa đến. Thanh Bảo, Trần Lưu cười khổ. Thanh Bảo trần trừ một chút, sờ sờ mặt cô ấy. Xảy ra chuyện gì sao, A Lưu? Bố ruột tớ muốn kết hôn. Trần Lưu há hốc mồm, trong lòng tớ thật sự rất khó chịu. Thanh Bảo ném cái túi nhỏ trong tay lên mặt bàn, chậm rãi ôm cô, cũng khổ sở đến vỗ vỗ tóc Trần Lưu. Ừ, ông ấy thật sự không quan tâm tớ nữa rồi. Ánh mắt Trần Lưu khép lại, nước mắt nhỏ xuống. Sẽ không đâu, ông ấy sẽ không không cần cậu. A Lưu, đừng khóc, Thanh Bảo thật sự không biết cách an ủi người khác. Giờ phút này, lòng cô cũng không chịu nổi. Tớ biết rõ, Thanh Bảo. Trần Lưu yên tĩnh trong chốc lát, ánh mắt lại quét một vòng. Thanh Bảo, đi uống rượu với tớ đi. A, à, Thanh Bảo đi cùng Trần Lưu. Trước khi đi, còn cố ý tô thêm chút son môi màu đỏ. Trên người cô, kiểu diễm cùng e lệ dung hòa một cách vừa vặn. Quán bar mà các cô đến ở khu thương mại cách trường học không xa, nơi đây cũng được coi như là một trung tâm nhỏ, người đến người đi, số lượng rất lớn. Trần Lưu và Thanh Bảo ngồi ở một hàng ghế dài, rời sàn nhảy, cách một khoảng khá xa. Ồ, Thanh Bảo, kia không phải là em họ tớ sao? Trần Lưu có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không để ý. Cô cũng được coi như là khách quen ở đây, ngẫu nhiên vài lần sẽ gặp Đào Im Im. Thanh Bảo bị Trần Lưu lôi kéo đến chóng mặt, căn bản là không nghe rõ cô ấy đang nói cái gì. Đây là lần đầu tiên cô tới mấy nơi giải trí này, vừa vào đã bị âm nhạc đinh tai nhức óc làm đông cứng hết cả máu. Lọt vào trong mắt đều là nhóm người cơ thể dán sát cơ thể, khiến cho cô mở mang đầu óc, bộ dáng tươi cười mập mờ lại đường hoàng. Tim Thanh Bảo đập cực nhanh, đường đi lúc đến đây đều không nhớ rõ. Chúng ta đi chào hỏi chút. Thanh Bảo vẫn nghe không rõ, chỉ có thể lung tung nhẹ gật đầu. Em họ, thái độ Trần Lưu tự nhiên đi qua. Hừ, Đào Im Im không đứng dậy, tùy ý lên tiếng. Hôm nay chỉ còn đưa chị ấy tới nữa. Tầm mắt của cậu dừng ở vị trí Trần Lưu tóm lấy Thanh Bảo. Thanh Bảo thật vất vả mới chậm rãi thích ứng được với môi trường xung quanh. Đến lúc hoàn hồn lại thấy Đào Im Im ngồi ở giữa đám bạn của cậu, còn nhìn cô cười cười. Thanh Bảo bỗng chốc căng thẳng. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại gặp Đào Im Im ở chỗ này? Đào Im Im hiểu được vẻ mặt của Thanh Bảo, nói đùa. Chị gái nhỏ, có vẻ chị rất sợ tôi đấy. Thanh Bảo vội vàng lắc đầu. Đào Im Im mỉm cười. Không cần căng thẳng, đến thì cũng đến rồi, thư giãn một tí đi. Thanh Bảo cắn môi dưới, không lên tiếng. Trần Lưu sợ Thanh Bảo không thoải mái, chào hỏi, xong liền nhanh chóng đưa cô về chỗ cũ. Trong lúc mê man, Thanh Bảo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan của Đào Im Im càng thêm tinh xảo, dễ thu hút người khác, cho dù là ở trong một đám bạn xuất sắc, cũng chói mắt đẹp đẽ. Tóc tai gọn gàng, quần áo đều màu đen, so với lần trước gặp mặt khi sạch sẽ lại thêm vài phần kiêu ngạo xoái khí. Người này, thật là có một bộ dáng được ông trời ưu ái mà. Thanh Bảo vụng trộm nghĩ thầm. Quay lại ghế dài, Trần Lưu đưa cho Thanh Bảo một chút nước nho, lại rót cho mình chút rượu. Sau khi uống mấy chén liền đi lên sàn nhảy bên kia. Cũng dặn dò Thanh Bảo ngồi ở chỗ này đừng để ý tới ai, ai tới muốn xin cách liên lạc, mời uống rượu, đều không được đồng ý. Thanh Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Đây không phải là nơi cô quen thuộc, cô cũng sợ tiếp xúc với những người không quen biết. Vì vậy, Thanh Bảo vẫn luôn uống nước trái cây trước mặt, lúc đầu còn tốt, một lát sau thì không được. Cô muốn đi toilet. Thanh Bảo nhìn quanh sàn nhảy, đợi trái đợi phải cũng không thấy Trần Lưu trở về. Có đi hay không đây? Thanh Bảo có chút do dự, lại nhìn chung quanh mê loạn, vẫn muốn đợi Trần Lưu trở về đưa cô đi. Nhưng mà có cố gắng như thế nào cô cũng nhịn không được. Thanh Bảo run lẩy bẩy thò chân ra bên ngoài ghế dài, từng chút đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới gặp được một người ăn mặc trang điểm rất giống phục vụ nam, hỏi rõ vị trí toilet, liền cúi đầu xuyên qua từ trong đám người, từ từ chạy đi. Đợi cô giải quyết xong nhu cầu sinh lý, nhìn ra cửa, rồi lại choáng váng. Cái này. Xong rồi. Cô không biết đường trở về rồi. Trong mắt Thanh Bảo đầy sự sợ hãi, nhìn tới nhìn lui, cũng không biết làm thế nào. Nếu không, ở chỗ này chờ A Lưu tới tìm cô. Cô cực kỳ phiền não. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ôi, lạc đường. Là Đào Im Im. Thanh Bảo quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Đào Im Im bị ánh mắt giống như cứu tính của chị tiểu thư này làm cho sững sờ, lập tức phản ứng lại. Thật đúng là, đi thôi, tôi đưa chị về. Cằm cậu khẽ nhếch, đi phía trước Thanh Bảo. Cuối cùng cũng đã trở về. Ngồi lại chỗ cũ, Thanh Bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có lẽ nên cảm tạ Đào Im Im một cái đấy. Thanh Bảo nhìn thoáng qua Đào Im Im ngồi ngay cạnh cô, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cảm ơn em đã đưa chị về. Không cần cảm ơn. Đào Im Im lười biếng khẽ dựa lưng vào ghế sofa. Em không đi sao? Thanh Bảo lại hỏi. Tôi lo một mình chị ngồi ở chỗ này. Đào Im Im chống hai tay sau ót, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng. À, giọng Thanh Bảo rầu rĩ. Tuy vẻ mặt vẫn như thường, nhưng Thanh Bảo biết mình đã khẩn trương đến nỗi không thở được. Chị gái tiểu thư này không biết tâm tư của mình đều ghi trên mặt sao. Đào Im Im buồn cười. lại sợ cô nghẹn hỏng rồi, đành phải lên tiếng trấn an, để tôi ở chỗ này uống chút nước trái cây chứ, bên kia đều là rượu, hôm nay tôi còn không muốn uống say. Nội tâm Thanh Bảo buông lỏng một chút, cô khẽ gật đầu, để ly thủy tinh trên bàn sang bên cạnh. Đào Yêm Yêm đón lấy, nhìn Thanh Bảo, không nói tiếp nữa. Nhìn chị có vẻ căng thẳng, Đào Yêm Yêm nhìn cô, không để ý trêu chọc nói. Không, không có, giọng Thanh Bảo nhỏ như mũi kêu. Đào Yêm Yêm khẽ cười một tiếng. Còn nói không có hả, chị gái nhỏ, chị cũng rụt lại thành một cục rồi. Sao hôm nay chị lại đến đây? Đào Yêm Yêm lại hỏi. Chị, nghĩ đến. À, hai người tiếp tục rơi vào im lặng. Thanh Bảo trộm nhìn cậu, nhìn mắt, nhìn miệng, nhìn eo lại nhìn đến chân. Tuy cô nhát gan, hướng nội lại thẹn thùng, nhưng đối với sắc đẹp, thưởng thức vẫn nên có. Lần đầu gặp được chàng trai đẹp như vậy, cô có chút không rời được mắt. Hơn nữa khỏi phải nói Đào Yêm Yêm còn cố ý trêu chọc cô. Lại ngồi một lát, Đào Yêm Yêm đứng lên lắc lắc chân, hoạt động một cái. Thanh Bảo cho là cậu phải đi, trong lòng hoảng hốt. Em, nghẹn cả buổi. Hả, cái gì? Đào Yêm Yêm quay đầu lại nhìn cô. Em có thể, cho chị số điện thoại của em không? Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều có chút giật mình. Thanh Bảo hoảng sợ chính mình lại có thể nói sai, cô vốn muốn hỏi, cậu có muốn uống một chén nữa không? Mà Đào Yêm Yêm ấy à? Cậu cũng kinh ngạc trong phút chốc, nhưng vẫn kịp phản ứng, bình tĩnh nhìn cô nửa phút, thấy khuôn mặt Thanh Bảo càng ngày càng đỏ. Cậu lười biếng ngồi xuống phía sau, mỉm cười nhìn Thanh Bảo, chị gái nhỏ, chị thích tôi à? Chị không có, chị, trái tim Thanh Bảo ầm một cái, bịch bịch nhảy không yên. Đào Yêm Yêm bắt chéo chân, không để ý câu trả lời của cô, ngược lại đến gần tai Thanh Bảo, chị gái nhỏ, chị biết nhảy không? Cậu chỉ sàn nhảy bên kia, giống như vậy. Thanh Bảo không dám ngẩng đầu, giọng nói rầu rĩ đấy, không biết. Đào Yêm Yêm cong môi cười cười, nắm lấy cổ tay Thanh Bảo, đứng dậy, tôi dạy cho chị. Đào Yêm Yêm đưa cô đến mép sàn nhảy, xung quanh người dán người, Thanh Bảo bị chen lấn không tự chủ được dán sát lên người cậu. Đào Yêm Yêm ôm Thanh Bảo, mặt đối mặt với cô. Cậu cao hơn cô một cái đầu, hơi cúi xuống, bờ môi dán ở bên tai Thanh Bảo, ôm tôi. Vành tay Thanh Bảo đỏ lựng, ma xui quỷ, khiến chậm rãi vòng tay quanh eo Đào Yêm Yêm. Khóe môi Đào Yêm Yêm cong lên, ánh mắt tản mạn, điềm tĩnh khẽ cử động cơ thể, cả người đều tản ra sự đẹp trai vô đối. Thanh Bảo nửa ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn cậu, dưới ánh đèn, cặp môi đỏ mọng hé mở, vừa e lệ lại quyến rũ. Đào Yêm Yêm ôm cô chậm rãi đong đưa, khóe miệng mang theo chân thành lại tùy tiện cười cười, cậu đùa cô, làm bộ muốn bế cô khỏi mặt sàn. Thanh Bảo hoảng hốt liếc cậu, Đào Yêm Yêm lại nịnh nọt lắc eo của cô. Khẽ đong đưa chốc lát, Đào Yêm Yêm cũng theo tiết tấu, dần dần lắc hông, vặn eo, kích thước chỗ lưng áo cậu hơi chật, khẽ động một chút, liền vẽ ra dáng người hút mắt. Thanh Bảo bị cậu đưa đến cũng bắt đầu lay động đứng lên, hai người càng ngày càng phối hợp nhịp nhàng. Càng về sau, tiết tấu càng nhanh hơn, Thanh Bảo đã bị lây cảm xúc theo, cũng ở bên cạnh Đào Yêm Yêm lắc hông. Các đôi tình nhân xung quanh quấn quýt đã bắt đầu hôn môi. Dường như Thanh Bảo không nhìn thấy, vui vẻ nhìn Đào Yêm Yêm, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui thích mà cậu mang đến cho cô. Nhảy được 4-5 điệu, Trần Lưu đã nhìn thấy bọn họ. Trần Lưu chen lấn hơn người, kinh nghi bất định nhìn Thanh Bảo và Đào Yêm Yêm, giống như đã gặp quỷ. Kinh nghi bất định, không biết nên tin hay không. Thanh Bảo. A Lưu, Thanh Bảo tỉnh táo lại. Đào Yêm Yêm buông lỏng vòng tay quanh cô, thả cô về bên cạnh Trần Lưu, vẻ mặt nhạt đi 3 phần. Thanh Bảo, tớ tốt hơn nhiều, chúng ta về đi. Lý trí của Trần Lưu còn chưa có quay về để hỏi sao bọn họ lại ở cùng nhau, cầm chặt cánh tay của cô ra khỏi sàn nhảy. Ừ, tốt, Thanh Bảo cũng muốn bỏ qua cái tình huống lung túng này. Em đưa các chị về. Lúc này, Đào Yêm Yêm chen vào, đến gần Thanh Bảo. Không cần, chỗ này chị hay đến, bọn chị về cùng nhau là được rồi. Lông mày Đào Yêm Yêm nhếch lên, nắm lấy tay Thanh Bảo, mỉm cười. Em đưa bạn gái của em về ký túc xá, có gì không tốt sao? Trần Lưu kinh ngạc. Thanh Bảo cũng đồng cảm sợ hãi. Cậu thật sự là Đào Yêm Yêm hoang đường kia sao? Không nghĩ tới, nhìn giống như lúc nào cũng vô tâm, thật ra lại vô cùng ngây thơ. Sau này, chờ xem đi, Thanh Bảo. Vì cô, cậu nhất định có thể quét sạch một thân phóng đãng từ trong xương cốt, tặng cô một thứ tình cảm sâu sắc độc nhất vô nhị. Thanh Bảo chạy trối chết. Đào Yêm Yêm để tùy cô chạy. Giữa trưa ngày thứ hai đã gửi tin nhắn cho cô. Thanh Bảo, hẹn hò không? Thanh Bảo vẫn vùi ở trong chăn như trước, cắn môi. Anh là ai? Em còn muốn hẹn hò với ai? Bên kia hồi âm rất nhanh, không trả lời thẳng vấn đề. Giọng điệu này, vừa nhìn là biết Đào Yêm Yêm. Thanh Bảo lại hỏi, sao em lại có số điện thoại của chị? Bên kia điện thoại, Đào Yêm Yêm liếc mắt nhìn liền nở nụ cười. Cậu tinh tường, biết rõ tối hôm qua Thanh Bảo nhất định vừa sợ vừa loạn, không được tỉnh táo. Vì vậy, cố ý đợi một buổi tối mới gửi tin nhắn cho cô. Về phần phương thức liên lạc, cậu có thể nói thật ra cậu đã sớm có rồi sao? Em là bạn gái của anh, đương nhiên là anh có số điện thoại của em. Thanh Bảo ở trong chăn sốt ruột đến nỗi đạp chân. Chị không phải bạn gái của em. Yêu đương ngày đầu tiên đã vứt anh à, cậu lại còn dùng ai cần. Chị không có, Thanh Bảo gửi đi, lại cảm thấy không đúng, vừa định giải thích. Đào Im Im liền gửi tin nhắn tới tới. Không đúng sự thật, sẽ tới hẹn hò. Ra ngoài nói chuyện cũng được. Thanh Bảo sau khi chần chờ, nói chuyện, đúng vậy, hỏi một chút vì cái gì cậu muốn làm như vậy. Vì vậy trả lời, được. Đào Im Im ăn mặc sạch sẽ như lúc mới gặp, áo sơ mi trắng, nghiêm chỉnh đứng đợi ở bên ngoài ký túc xá của Thanh Bảo. Mặt mày cậu thanh tú, khóe môi treo nụ cười, nhìn một cái làm cho lòng người ưa thích. Đợi lúc cô đi ra, lại là một bộ dáng co rúm lại nhát gan, sợ người khác thấy dáng vẻ đó, Đào Im Im lập tức trở nên không đứng đắn. Một tay cậu đút túi, một tay hướng Thanh Bảo huy động, cố ý gọi to, chị Thanh Bảo. Ánh mắt xung quanh đều nhìn sang, bọn họ cũng tò mò chàng trai xuất sắc như vậy đang đợi người nào. Thanh Bảo thấy vậy, hoang mang rối loạn cúi đầu vọt tới chỗ Đào Im Im. Em đừng gọi nữa. Đào Im Im nắm vai cô, cười xấu xa, em sợ hãi như vậy làm gì, anh chính là bạn trai em. Thanh Bảo đẩy cậu, đi mau đi mau. Đào Im Im thuận theo cô buông tay ra, đút vào túi quần, cười cười, được, tất cả nghe em. Ngồi vào tiệm bánh ngọt, Đào Im Im lười biếng tựa vào chỗ ngồi sau lưng nhìn Thanh Bảo ăn. Thanh Bảo ăn đến ngọt ngào, thấy cậu không ăn, lại ngọt ngào mở miệng hỏi cậu, sao cậu không ăn? Ăn chứ, giọng điệu Đào Im Im lười nhác, em đút anh ăn anh sẽ ăn. Động tác của Thanh Bảo cứng đờ, cúi đầu không để ý đến cậu nữa. Đào Im Im nhìn trong chốc lát, chờ đúng lúc cô đút bánh ngọt trong miệng, vụt lên trước giành lấy. Tiệm này mùi vị không tệ. Thanh Bảo tức giận nhìn chằm chằm cậu, lại không nhịn được nhìn dễ ăn trong tay, phía trên chỉ còn lại chút vụn bánh ngọt. Đào Im Im cười cười, đưa dễ ăn của mình cho cô. Ừ, cho em xem, anh cũng không chê em. Thanh Bảo nhận lấy, bằng cái này đếm đi đếm lại, biết rõ càng chống đối cậu, cậu càng mạnh hơn mà. Cũng không chú ý cậu nữa, cao hứng tiếp tục ăn. Mà Đào Im Im giờ phút này nhìn Thanh Bảo, ánh mắt nhu hòa được ngâm cùng nước bông, nhẹ nhàng len lỏi, có thể nhỏ thành giọt. Cậu nghĩ, không uổng công tối hôm qua mình điều tra công lược rất lâu, cố ý đi tìm bạn học nữ trong lớp nghe ngóng xem tiệm bánh ở đâu ăn ngon. Ở đây có ý là kế sách anh dùng để theo đuổi chị nhà đó. 33, đây không phải là chị gái nhỏ của cậu đã quên lý do đáp ứng ra ngoài cùng cậu. Đào Im Im đối với Thanh Bảo là thật lòng. Cậu không muốn ăn đồ ngọt, nhưng từ chỗ Trần Lưu biết Thanh Bảo thích ăn, liền lấy tiệm bánh ngọt làm chỗ hẹn hò đầu tiên. Bây giờ, Thanh Bảo ăn món yêu thích, thái độ với cậu cũng có thay đổi, giống như gai nhím lộ ra phần bụng mềm mại, đem một mặt không thường để lộ trước mặt người khác, bày ra cho cậu xem, trong lòng của cậu càng thêm vui mừng, cũng không hề chán ghét đồ ngọt. Chỗ hẹn hò thứ hai, Đào Im Im đưa Thanh Bảo đi Video Games City, bắn súng, chơi đua xe, gắp thú bông, cho Thanh Bảo gắp mấy cái. Đều được cô ôm vào trong ngực. Nếu như nói đi tiệm bánh ngọt là vì nịnh nọt Thanh Bảo, thì đến Video Games City chính là thể hiện hắn năng lực của cậu rồi. Đào Im Im lên cấp 2 liền lăn lộn ở từng cái trò chơi điện tử, đứng đầu bảng xếp hạng xạ kích bị một mình cậu chiếm đoạt. Ngay cả máy móc gắp thú bông, cậu cũng mò được rõ ràng. Thanh Bảo quả thực bị mê muội. Đào Im Im nắm tay chuôi, tùy ý mà tản mạn. Cậu cũng dạy Thanh Bảo chơi, nói bí quyết mặc cho Thanh Bảo chơi tự do. Chỉ ngẫu nhiên giúp cô tránh một vài chướng ngại. Hai người đối đầu nhau, Đào Im Im cũng nhường cô, nhìn dáng vẻ cô hưng phấn khi nắm hạng nhất. Thanh Bảo cười, cậu cũng cười. Thanh Bảo vui vẻ, cậu cũng vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên chị chơi những thứ này đấy, thật sự rất thú vị. Thanh Bảo cực kỳ hoạt bát, vẻ mặt buông lỏng, khóe miệng trước sau đều chứa đựng ý cười. Ừ. Thanh Bảo nhìn nụ cười dịu dàng trong mắt Đào Im Im, lời nói đọng lại, nhẹ nhẹ nói, Em cũng biết chị không có tiếp xúc với những thứ này nên mới đưa chị tới sao? Đào Im Im cười cười, không trả lời. Thanh Bảo không dám khẳng định suy nghĩ của mình, ngẫm nghĩ một chút, bỗng chốc lớn mật, yếu ớt hỏi cậu, em vì cái gì mà nói chị là bạn gái của em? Đào Im Im nhíu mày cười cười, ung dung đi lên phía trước đến sát cô, dồn ép cô vào tường, cười nói, chẳng lẽ không phải em thích anh sao? Tim Thanh Bảo đập hỗn loạn, không biết là tức giận đến xấu hổ, nhớ tới lúc trước tự cho là nhìn trộm. Em nói bậy, tim của em vì cái gì lại đập nhanh như vậy? Đào Im Im cười vừa lưu manh vừa hư hỏng. Chị không có. Khuôn mặt Thanh Bảo đỏ bừng, như là bị chọc trúng tâm tư, lộ ra vẻ luống cuống. Cái kia, Đào Yêm Yêm cố ý kéo dài giọng mình, không bằng em giúp anh hỏi một chút, vì cái gì mà tim của anh lại đập nhanh như vậy? Nói xong, chỉ vị trí trái tim, mỉm cười, có một loại tình cảm trong sáng chân thành. Thanh Bảo kinh ngạc nhìn cậu, giờ phút này, cô vô cùng rõ ràng, tiếng tim mình đập, vô cùng mạnh mẽ, khác với ngày trước. Tâm tư đã xác định rõ, Thanh Bảo liền thực sự nghiêm túc nói chuyện yêu đương với Đào Yêm Yêm. Thanh Bảo và Đào Yêm Yêm đã ở bên nhau được 2 tháng, thời tiết đã sớm chuyển lạnh. Hôm nay, Yêm Yêm tới đón cô đi gặp gỡ bạn bè của cậu. Yêm Yêm, hôm nay mày nhất định phải đưa tâm can bảo bối kia của mày đến cho bọn tao gặp đấy. Trước khi đi, đám bạn bè gọi cho cậu. Yêm Yêm cười nhạt, đưa đến thì được, nhưng tụi mày đừng dọa cô ấy, lời nói để ý bảo vệ che chở. Vào cửa, Yêm Yêm giúp Thanh Bảo cởi áo khoác, treo trên giá áo, sau đó lại cởi áo khoác của mình, vén tay áo lên, đến một chiếc ghế có chỗ tựa lưng, phía trên lót một lớp lông, chờ Thanh Bảo ngồi xuống, lại nhét vào trong ngực của một cái gối. Đám bạn bè của Yêm Yêm thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, đây chính là Đào Yêm Yêm, người từ trước đến nay vẫn luôn tỏ ra bất cần đời đó hả? Nơi này cũng được coi như một hội quán nhỏ, là họ hàng của một người trong đám mở. Bình thường Đào Yêm Yêm tới đây đều là bộ dáng tìm thú vui, không cần bản thân chủ động, cũng có người lấy cột hầu hạ. Hôm nay, ngược lại là bọn họ được mở rộng tầm mắt, người không có khả năng để ý đến một ai trong đám bọn họ rõ ràng đang bắt đầu chăm sóc người khác. Thanh Bảo giống như sớm đã thành thói quen Yêm Yêm này làm ra vẻ ta đây. Cô nhìn thấy bọn họ sau, thẹn thùng nở nụ cười, chào mọi người, nói xong còn vén lọn tóc rủ xuống ra sau tai. Trong nội tâm đám bạn bè kia, thuần khiết, quá mẹ nó thuần khiết rồi. Yêm Yêm hừ lạnh một tiếng. Đám bạn bè phản ứng trở lại, cười ngượng ngùng, chào chị. Thanh Bảo hé miệng cười cười. Thanh Bảo, nếm thử xem, bánh kem nhỏ ở đây ăn rất ngon. Yêm Yêm không để ý đến bọn người kia, thấy món điểm tâm ngọt được bưng lên, sắn một miếng đút cho Thanh Bảo. Thanh Bảo há miệng nuốt vào, ánh mắt cong cong, vui vẻ gật gật đầu, ừ. Đám bạn bè rất có mắt, biết rõ Yêm Yêm đem người mang đến chính là làm cho hắn buông lòng đã đến. Một người trong đó cười nói, chúng ta đang chơi cờ nhảy đâu rồi, nếu không chị tới thử xem, lại chỉ Yêm Yêm, cậu ta chơi cái này mới lợi hại. Hôm nay bọn em đều từ chối chơi với cậu ta. Cờ nhảy 1 được sinh ra vào năm 1880 tại nước Anh, tiếng Anh còn gọi là Hama. Quy tắc đơn giản, nhưng rất cần kỹ xảo. Những thứ này anh em của bọn thiếu gia nhà giàu tụ họp cùng nhau, tự nhận không giống với đám công tử bột kia. Vì vậy thiên vị chơi cờ nhảy khiến cho bọn họ cảm thấy có lợi cho trí tuệ, có phong cách. Yêm Yêm nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Bảo, muốn chơi sao? Tuy Thanh Bảo nhát gan, nhưng rõ ràng là có hứng thú với cờ nhảy. Muốn. Trò chơi đã bắt đầu, Yêm Yêm vòng sau lưng Thanh Bảo, đặt cằm trên vai cô xem cô chơi, giống như ban đầu ở Video Games City, thỉnh thoảng giúp đỡ một trận. Những lúc khác thì để mặc cô tự tìm tòi khám phá. Người bên cạnh nhìn không nổi nữa, Yêm Yêm, mày đây cũng quá chán đi, không thể cho chị ấy chơi một chút sao? Yêm Yêm liếc xéo bọn họ, tao và Thanh Bảo là người một nhà, ai chơi đều giống nhau, nói xong lại đến gần bên tai Thanh Bảo, chúng ta xuống như vậy. Thanh Bảo ngượng ngùng đáp, ừ. Yêm Yêm cười sán lạn. Thanh Bảo, miệng cậu đúng là càng ngày càng tự nhiên. Ăn xong bữa cơm này, Yêm Yêm đã thông báo cho tất cả bạn bè có mặt biết chuyện. Thanh Bảo là người mà cậu đặt ở đầu tim ngọn lưỡi, ngày sau gặp phải, bọn họ cũng phải chiếu cố 3 phần. Đưa đến lầu dưới ký túc xá, Yêm Yêm phất tay nhìn Thanh Bảo đi vào, trong nháy mắt cô quay đầu lại nhìn cậu, trái tim giống như được ngâm nước, trướng lên, mềm mại lại thỏa mãn. Giờ khắc này, cậu nghĩ sẽ không có giây phút nào vừa lòng đẹp ý như bây giờ. Chỉ tiếc, phàm là có lòng tốt, đều có tiểu yêu thừa dịp đến đây quấy phá. Hôm nay, Thanh Bảo có kỳ thi, Yêm Yêm không đi quấy rầy cô, ở trong hội sở đánh bài giết thời gian với đám bạn bè. Yêm Yêm, mày biết bây giờ mày giống cái gì không? Cái gì? Yêm Yêm vứt ra một đôi a. Bây giờ mày chính là cái đuôi dài ở sau Thanh Bảo, còn là toàn tâm toàn ý theo người ta, chính là cái loại người ta đi chỗ nào thì cong theo chỗ đó. Tao và Thanh Bảo nhà tao là cùng một cơ thể đấy. Yêm Yêm cũng không phản bác, còn có vài phần tự đắc. Vừa nói xong thì có tin nhắn gửi đến. Yêm Yêm không đếm xỉa tới, lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt lập tức thay đổi, giữa lông mày có chút tức giận, đồng thời ném bài xuống, phóng ra ngoài cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nhóc mạnh quần quấy rối Thanh Bảo. Yêm Yêm cũng không quay đầu lại, nghiến răng bỏ lại một câu, hiển nhiên rất căm hận. Mạnh quần nào? Em trai tình nhân của ba cậu. Sau buổi sáng thi thử, Thanh Bảo chậm gì gì ăn cơm ở căn tin, thuận tiện còn ôn tập cho kỳ thi buổi chiều. Lúc này, một chàng trai bê khay cơm giống cô ngồi xuống vị trí đối diện. Xin chào, chị gái nhỏ. Mạch suy nghĩ của Thanh Bảo bị cắt đứt, có chút buồn bực, cô dừng ăn cơm, lễ phép mím môi cười cười, định đáp lại. Tôi là Mạnh Quân, chị gái nhỏ có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Cậu ta rất đẹp trai, nghe giọng điệu là biết đây là một tên được gia đình cưng chiều. Ngại quá, tôi có bạn trai rồi. Thanh Bảo cắn môi dưới, nói nhẹ nhàng, trong lòng cũng không quá cao hứng. Tôi biết, Đào Yêm Yêm chứ gì. Mạnh Quân mỉm cười, chẳng qua ánh mắt chị gái nhỏ kém như vậy. Tôi với cậu ta là cùng một loại người, cũng không có gì khác nhau. Lần này, Thanh Bảo không thoải mái, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Cô bưng đĩa đứng lên, xem ra muốn mắng cậu ta, nhưng lại không biết mắng chửi người. Chỉ có thể bực bội ném ra một câu, cậu có bệnh, quay đầu liền rời đi. Cái này là tức giận à? Mạnh Quân nhún nhún vai, cũng bê khay cơm không động đến lên, đi về phía quầy đồ ăn. Lúc Đào Yêm Yêm nhận được tin thì đã là xế chiều. Mấy ngày nay, cậu cũng không đi tìm Thanh Bảo, nghĩ đến cuối cùng cô cũng thời kỳ thi cử, muốn tập trung ôn tập. Định đợi hôm nay kết thúc sẽ đưa cô đi thư giãn một chút. Ai ngờ Mạnh Quân lại có thể tìm tới cửa làm phiền Thanh Bảo. Kiên quyết đi gây sự à, Mạnh Quân cũng không có xâm phạm cái gì, chỉ đơn giản là một tên khiến người ta buồn nôn. Nhưng mà Thanh Bảo nhà cậu thi rất tốt, cậu ta không nên chọc vào. Nếu như ảnh hưởng đến cô, vậy thì Mạnh Quân chính là phạm vào tội tày trời. Chị của Mạnh Quân, Mạnh Nhu, là tình nhân của bố cậu, rõ ràng gia cảnh cũng không kém, còn làm cả nói mình là chân ái, cam tâm tình nguyện làm tiểu tam. Vì chuyện này mà mấy năm nay Yêm Yêm mà đã náo loạn không ít. Năm lớp 9 còn cố ý đem chuyện của Mạnh Nhu và bố cậu viết thành chuyện ngắn, dán ở cửa ra vào công ty của cô ta, còn in ra giống như phát tờ rơi, chia cho đồng nghiệp của Mạnh Nhu mỗi người một tờ. Tuy Mạnh Nhu kiên trì với cái gọi là tình yêu đích thực, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn với thành kiến, cô ta cũng không chịu được, cũng không đi làm, về nhà lại khóc. Mạnh Quân ấy à, là một tên cuồng chị gái, cho dù bản thân cậu ta cũng tức giận vì chị gái làm tiểu tam, nhưng cậu ta cảm thấy đều là phẩm hạnh của ba Yêm Yêm không tốt. Việc này vừa ra, được, các người đây là cả gia đình đều bắt nạt chị của tôi, vì vậy lập tức tìm người trói Yêm Yêm lại, ném tới phía dưới cửa sổ nhà Mạnh Nhu đánh cho một trận. Yêm Yêm tức giận, tiếp theo liền phải phản kích. Hai người đấu qua đấu lại, ngầm hãm hại lẫn nhau không biết bao nhiêu lần. Nếu là trước kia, Yêm Yêm chỉ việc trả đũa lại là xong chuyện. Nhưng, lần này không được. Mạnh Quân cậu ta là đang bắt nạt Thanh Bảo mà cậu yêu nhất. Yêm Yêm thừa dịp Mạnh Quân vẫn chưa tiếp tục ra chiêu sau, liền trực tiếp cho người đến nhà Mạnh Nhu nằm vùng. Cậu biết rõ thằng nhóc Mạnh Quân này dính chị mình, mỗi tuần đều phải tới đây ở 2 ngày. Vì vậy nửa đêm Yêm Yêm và 2-3 người nữa ở ngõ hẻm vây kín phía sau Mạnh Quân, xông thẳng đến đá lên bụng cậu ta, giữa lông mày đều là vẻ tàn nhẫn ác độc. Chờ đánh người xong, Yêm Yêm lạnh nhạt đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn Mạnh Quân ôm bụng nằm dạp trên mặt đất. Mày hãm hại tao như thế nào đều được, nhưng mà mày không nên quấy rầy Thanh Bảo, mày chọc cho cô ấy mất hứng, hôm nay đánh mày, tao nhất định phải lấy lại công bằng cho Thanh Bảo. Mạnh Quân xì một tiếng khinh miệt, dương mắt hung hăng nhìn cậu. Nhưng sau đó, động tác và lời nói của Đào Yêm Yêm ở đây lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Yêm Yêm đỡ Mạnh Quân lên, nói, hôm nay đánh mày, tao không hối hận, nhưng sau này, chúng ta hòa giải đi, tao đồng ý xin lỗi vì mấy hành vi hại mày trước kia. Rất xin lỗi, nhưng nếu như mày quá tức giận, vậy thì ngày mai đánh lại tao cũng được, chỉ cần không liên lụy đến Thanh Bảo, thế nào cũng được. Mạnh Quân nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Đám bạn bè xung quanh nghẹn họng chân chối nhìn Yêm Yêm. Dưới đèn đường, lưng Yêm Yêm thẳng tắp, ngữ khí bình thản, vẻ mặt thành khẩn, bóng dáng kiên định in ở phía sau cậu, nhoáng một cái cũng không hoảng hốt. Đây là ý gì? Đám bạn bè hoảng hốt nghĩ thầm. Hóa ra Đào Yêm Yêm, đây là muốn trái tim hướng về mặt trời, từ nay về sau cải tà quy chính. Thật ra, lần đầu tiên Đào Yêm Yêm gặp Thanh Bảo là khi cô vừa mới vào đại học, lúc huấn luyện quân sự. Ngày đó, Yêm Yêm được bác của mình, cũng chính là bố của Trần Lưu, kêu cậu tới đưa kem chống nắng cho Trần Lưu. Dưới bóng cây, Yêm Yêm tựa vào thân cây, đưa thứ đó cho Trần Lưu. Chào chị, giọng Yêm Yêm lười nhác, buổi sáng cậu tới đây không có cơ hội, điện thoại lại không gọi được, vì vậy vẫn luôn chờ buổi huấn luyện sáng sớm của Trần Lưu kết thúc. Cảm ơn nhé, Yêm Yêm, chị không nghĩ là em lại tới đây. Sao hôm nay kiên nhẫn thế, đợi lâu như vậy? Trần Lưu cười nhận lấy, hỏi cậu một cách tò mò. Rảnh chứ sao? Yêm Yêm vẫn dựa nửa người, dừng một chút, lại nhìn về phía ngoài bóng cây, nhướng mày tỏ ý Thanh Bảo đang đợi Trần Lưu, hỏi Trần Lưu, ai vậy? Trần Lưu quay đầu lại, nhìn thoáng qua, à, cô ấy là bạn cùng phòng, bọn chị muốn đi ăn cơm cùng nhau. Đi cùng không? Chị mời em một bữa. Yêm Yêm nhìn về phía Thanh Bảo, cô đứng dưới ánh mặt trời, bọc kín mít trong trang phục quân đội, nhìn qua đã thấy nóng. Đồng thời, Yêm Yêm còn chú ý tới, sườn mặt và vành tay Thanh Bảo đều có giọt nước lăn xuống, rõ ràng cô cảm thấy không thoải mái. Vô thức rầu môi, đưa tay lên cổ, nhẹ nhàng phe phẩy, cố gắng cho mình chút gió mát. Không được, tôi có hẹn rồi. Yêm Yêm thu hồi ánh mắt, trong lòng mỉm cười. Cùng đi, đây ở trước mặt chị gái nhỏ càng không được. Vậy được, bọn chị đi trước, em tự chơi nhé. Trần Lưu vẫy tay với Thanh Bảo, ý nói có thể đi. Thanh Bảo thấy thế, dừng động tác lại, gật gật đầu, ánh mắt và khóe môi cong thành vầng trăng nhỏ, thuần khiết vô cùng. Yêm Yêm nhìn bóng lưng rời đi của hai người, không biết vì sao, trong lòng mơ hồ như sợi lông vũ lướt nhẹ. Chuyện ngày đó cứ như vậy kết thúc, Thanh Bảo không để ở trong lòng, sau đó Mạnh Quần cũng thật sự không trả thù lại. Thi xong, mấy ngày nữa Thanh Bảo phải về quê, vì vậy Đào Yêm Yêm cố ý tổ chức tiệc chia tay, chuẩn bị cho Thanh Bảo chơi một trận vui vui sướng sướng. Rõ ràng là trước kia đi qua hội sở, có thể vào cửa, Thanh Bảo lại phát hiện tường bên trong đều được sơn màu hồng nhạt, trong góc còn để một con gấu bông rất lớn, cao khoảng chừng 3 mét. Bên kia đặt một cái đàn piano, đều là lúc trước Thanh Bảo đăng trên Weibo, các đồ vật yêu thích để trang trí phòng ngủ. Trong hội sở, đám bạn bè chào hỏi bọn họ, chị Thanh Bảo, Yêm Yêm, hai người tới rồi. Lúc này, bọn họ đều vây quanh TV, ngồi trên nệm dưới mặt đất. Một người trong đó đi tới đẩy hai người ngồi vào chính giữa, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Đến gần nhìn qua, Thanh Bảo phát hiện trong màn hình TV là một trò chơi Ottoman nổi tiếng. Thanh Bảo ngồi xuống một cách tò mò, Yêm Yêm cười dựa vào cô, muốn thử xem không? Đây là lần đầu tiên Thanh Bảo chơi cái này, cảm thấy rất thú vị, lập tức gật đầu, muốn. Nhận máy chơi game, Thanh Bảo ánh mắt cũng không nháy, nhìn chằm chằm vào màn hình, cực kỳ chăm chú. Một bên Yêm Yêm cho cô cho ăn hoa quả, một bên cố ý trêu cô, cái này tuyển hạng không đúng. Sao lại không đúng chứ? Thanh Bảo nghi hoặc nghiêng đầu. Bởi vì anh cảm thấy nếu em lại đi xuống dưới, sẽ phải tiến công chiếm đóng thành. Đám bạn bè ngồi bên cạnh cũng chơi cùng Thanh Bảo, khí thế sôi nổi, rôm rả thảo luận nội dung cốt truyện. Vừa dịp ăn cơm tối, Yêm Yêm bước lên đàn cho bọn họ nghe, chơi bài giai điệu tình yêu. Lúc Yêm Yêm học lớp 9, thật ra cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết. Hôm nay, dường như bọn họ định tấn công đến cùng tâm tư của người con gái. Ngồi ở trước dương cầm, Yêm Yêm mặc áo sơ mi trắng, cậu vẫn luôn mỉm cười, tự nhiên thoải mái, ngọn đèn chiếu vào lông mi của cậu, trong ánh mắt lóe lên từng tia sáng nhỏ vụn. Thanh Bảo ngồi phía dưới, trái tim đập dữ dội, cô giống như quay về quá khứ, trở về cái lúc vì Yêm Yêm mà tim đập rộn lên. Một khúc đàn xong, đám bạn bè phía dưới vỗ tay hét to. Yêm Yêm vẫy vẫy tay, Đoan Chính ngồi ở trên ghế dương cầm, không đến nỗi vậy chứ, giả vờ thế cũng đủ rồi. Đợi mọi người cười xong, Yêm Yêm còn nói, mọi người đều biết, hôm nay tôi tới đây, chính là muốn dỗ Thanh Bảo của chúng ta vui vẻ. Thanh Bảo yên lặng nhìn Yêm Yêm, cô biết Yêm Yêm vẫn chưa nói xong. Quả nhiên, Yêm Yêm cười cười, ánh mắt nhìn về phía Thanh Bảo, nói, ngoài ra, tôi còn muốn mọi người làm chứng, trong một năm, tôi sẽ cố gắng học tập, thi đậu vào trường của Thanh Bảo. Đã xong. Vừa nói xong, đám bạn bè đều hít sâu một hơi, đê mờ. Thanh Bảo chờ Yêm Yêm trở về, cô quay đầu nhìn Yêm Yêm, nghiêm túc nói, sẽ rất vất vả đấy. Anh biết, Yêm Yêm nắm chặt tay Thanh Bảo, thế nhưng mà Thanh Bảo, em xinh đẹp, đáng yêu, thiện lương, tốt đẹp, còn là một học bá, đầu óc thông minh, gia giáo lại tốt, em có nhiều ưu điểm như vậy, anh ngoại trừ bên ngoài đối xử tốt với em thì thật sự không xứng chút nào. Thanh Bảo há miệng tức giận, mất hứng phản bác lại, anh rất tốt. Yêm Yêm cười không ngừng, được nịnh nọt, anh đùa nghịch tay Thanh Bảo, từ nhỏ bố mẹ đã không thích anh, gọi anh là kêu ghét, anh vẫn luôn sống cùng bảo mẫu, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được bọn họ mấy lần. Năm lớp 9, anh cho rằng chỉ cần anh đủ tốt thì có thể khiến cho bọn họ trở về nhà, nhưng sau này, em cũng biết, bây giờ, anh thật sự muốn thay đổi nỗ lực, muốn đứng dưới ánh mặt trời cùng với em chờ anh một chút, được không? Thanh Bảo ngẩng đầu, mắt nhìn Yêm Yêm, một lúc lâu sau, giọng nói nhỏ nhẹ, chúng ta cùng nhau nỗ lực, em tin anh. Giờ khắc này, cô vì Yêm Yêm, lòng chua xót khổ sở cực kỳ. 2 năm rưỡi sau, Thanh Bảo sắp phải thi vòng sơ khảo nghiên cứu, Đào Yêm Yêm cũng đã làm đàn em của cô được 1 năm rưỡi. Thanh Bảo, em chuẩn bị thi, thay ngòi bút, đều xong hết chưa? Xong hết rồi, Thanh Bảo nhỏ giọng trả lời. Tốt lắm, Yêm Yêm đến đưa cô đi thi, một tay đút túi đi bên cạnh cô, cong môi, giống như trước đây vậy, phóng khoáng lại có linh khí. Đúng rồi, trước khi vào thi, anh có thứ muốn cho em xem. Yêm Yêm đột nhiên nhíu mày cười cười, trong mắt mang theo chút xấu xa. Cái gì vậy? Yêm Yêm chỉ phía trước. chỉ thấy ba mươi mấy thiếu niên ở lầu dạy học phía trước, giống như nghênh đón cái gì, xếp thành một hàng, mỗi người đều rất đẹp trai. Thanh Bảo còn phát hiện bên trong có đám bạn bè của Yêm Yêm. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu hô lên, chúc các chị thi thuận lợi, lên bờ thành công. Đồng thời, hai bên lôi kéo một cái tấm biển đỏ, trên đó viết lời giống như trên, hô mười mấy lần. Người vây xem cũng thét lên hoan hô, vì giá trị nhan sắc của bọn họ, cảnh tượng càng náo nhiệt hơn nữa. Thanh Bảo nhìn khung cảnh trước mắt, cũng nhịn không được, cười ra tiếng, cùng vỗ tay chung với mọi người. Dưới ánh nắng, Đào Yêm Yêm dịu dàng cúi đầu ngắm Thanh Bảo, tâm trạng nhẹ nhõm vui sướng. Cậu chờ bọn họ chúc xong, trong lòng thầm nói. Cũng chúc của Thanh Bảo của anh, bình an vui sướng, vạn sự như ý. Lời của tác giả, cuối cùng cũng hoàn tất rồi. Thật ra ban đầu là ở trong một giấc mơ, trong đó chỉ có một nửa cốt truyện, Yêm Yêm và Thanh Bảo ở dưới ánh đèn khiêu vũ, nhiệt tình lại mập mờ. Nhân vật Thanh Bảo trong quyển sách này không được xây dựng tốt, chuyện cũ phía sau không thể bới móc, sau này không ngừng cố gắng, làm cho nhân vật nữ chính có chỗ đứng cao hơn. Tóm lại, cảm ơn mọi người đã đọc hết, hy vọng có thể yêu thích.